Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa tất cả các vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình vấn đáp chiều hôm nay. Có một số câu hỏi được đưa ra cho tất cả chư tôn đức. Chiều hôm nay chúng tôi xin lần lượt đọc và các vị giảng sư sẽ chia sẻ đến tất cả các vị. Câu hỏi của một người Phật tử đặt ra như thế này. Cho con xin hỏi quý thầy cô, giảng về họa phúc do tâm tạo là không nên mê, nhưng mà con thấy ở chùa hàng năm có tổ chức cúng sao, vậy thì nhà chùa mà còn mê như vậy thì làm sao giáo hóa được chúng sanh? Mong quý thầy cô cho biết là ở chùa cúng sao như vậy là có đúng hay là không đúng. Các tăng ni trong chùa thấy sai, tại sao không sửa mà còn tiếp nhận cúng sao, đi ngược lại với lời chỉ dẫn của Phật Pháp? Con nhiều khi cũng còn bị phân tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ xin thưa, câu hỏi này của quý Phật tử hỏi cũng làm các sư khó trả lời. Tại vì hiện tượng cúng sao là vẫn còn. Như vậy thì bây giờ với câu hỏi này phải nên trả lời như thế nào? Thưa tất cả các vị, để trả lời câu hỏi này, xin các vị cho một tràng pháo tay để mời Ni trưởng Tố Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý vị Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng Phổ Quang thân thương. Quý vị vừa đặt câu hỏi về việc cúng sao đầu năm. Cúng sao hạn tốt xấu là theo như chúng ta ai cũng rõ biết, đây là cái phương thức cúng của ngoại đạo tà giáo chứ không phải của Phật giáo. Nhưng mà ở chùa chúng ta còn có cúng sao đầu năm. Đây là một việc làm sai, nhưng mà các chùa vẫn làm. Đó là sai, cúng sao đầu năm là sai. Vì chúng ta tập nhiễm cái phương thức cúng kiến của ngoại đạo. Còn theo ở chùa mà chúng tôi được hiểu, quý thầy cúng hay quý sư cô cúng sao, cúng đầu năm mà gọi là cúng sao là vì sao? Cái nghi thức cúng sao, cái truyền thống cúng sao lâu nay á, là các Phật tử về chùa để cúng rất là đông, là do cái tâm, cái sự hiểu biết, cái nhận thức, cái cầu mong của các Phật tử là từ đầu năm mình mong cho cả năm gia đình mình được mọi sự an lành, may mắn, hạnh phúc, mong muốn được điềm lành, không phải không quý vị? Phải không? Ai trong chúng ta cũng mong muốn được điềm lành từ đầu năm. Cho nên chúng ta cầu mong được mọi sự an lành. Cho nên quý thầy, quý sư cô cúng đầu năm là cúng cầu an cho quý vị đó, chứ không phải gọi là cúng sao. Không phải gọi là cúng sao. Nhưng một số các chùa vẫn xác định đây là cúng sao. Thì chúng ta ở đây, chúng ta ghi nhận. Nhưng không nên chỉ trích chùa này, chùa khác nha. Chúng ta ghi nhận đây là hình thức mượn cái cúng sao đầu năm để chúng ta, các vị xuất gia tu hành, đem cái công đức, cái phước báo của mình và nhiếp niệm nguyện cầu đầu năm hồi hướng cho các Phật tử. Đức chúng như hải mà quý vị, phải không? Cho nên ngay từ đầu năm, chính mình cầu an cho gia đình mình bằng cách mình đến chùa tụng kinh cầu an đầu năm. Và quý vị xuất gia tu hành cũng nhiếp niệm nguyện cầu, vận dụng tâm, kết cái đài mây tâm giới cùng với các Phật tử trong lễ cúng đó để cầu an đầu năm cho chúng ta. Nhưng mà cầu nguyện đó chưa đủ đâu nha quý vị. Không phải bằng cầu mà được. Không phải bằng cầu mà được. Chúng ta phải sao? Phải thực hành những cái phương thức tu tập như thế nào để chúng ta được an. Có nghĩa là dầu Phật tử hay Phật tử cư sĩ tại gia hay các vị xuất gia tu hành, cái con đường để đạt đến sự an lành ngay trong hiện tại là mỗi chúng ta phải tu tập giới, định và tuệ. Phải tăng thượng về giới, tăng thượng về định, hay còn gọi tăng thượng về tâm và tăng thượng về tuệ. Tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ là cái tiến trình tu học giải thoát của chúng mình, cả xuất gia lẫn tại gia đó quý vị. Thành ra chúng ta phải cầu an là chúng ta tụng kinh, nhưng mà chúng ta phải thực hành giữ giới, bằng cách chúng ta giữ giới cho trong sạch, cho trọn vẹn, cho không có tì vết, không nhiễm ô những giới của mình đã thọ. Rồi chúng ta phải nỗ lực hành thiền, phải tu tập như thế nào để những cái ác nghiệp nơi thân, nơi lời, nơi ý không sanh. Có nghĩa là chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác trong từng sát na sống dạt vào ý nghĩa thì tuệ sinh, nghiệp mòn, phước sanh, đức rạn, nghiệp tan, nguyện thành. Muốn được sự an lành á, thì ngay trong hiện tại chúng ta phải giữ giới, phải tu tập thiền định và phải nỗ lực thực hiện lời Phật dạy qua sự học hiểu, nghiền ngẫm, rồi thực hành lời Phật dạy trong cuộc sống, ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống để chúng ta được mọi sự an lành, chứ không phải bằng sự cầu nguyện không mà được. Xin quý vị nhớ cho là ngay từ đầu năm chúng ta mong được an, cho nên có cái nghi thức cúng cầu an đầu năm mà chúng ta xưa nay quen gọi là cúng sao, chứ sự thật không phải là quý thầy, quý sư cô cúng sao. Xin hết. Mô Phật.
Xin thưa tất cả các vị, có một câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi này người Phật tử đặt ra thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Hòa Thượng Minh Chơn. Ở này là kính thưa Hòa Thượng Minh Chơn rõ ràng ha. Xin hãy hóa giải cho con được biết là nhất thiết do tâm tạo. Làm việc ác thì phải gặp việc ác, làm việc lành thì phải gặp việc lành. Đó chính là luật nhân quả mà hồi sáng Hòa Thượng đã giảng. Thế thì tại sao trong kinh sách con đọc thấy có câu là niệm Phật Di Đà diệt được hằng sa tội? Như vậy thì thế gian làm việc ác rồi niệm Phật Di Đà được diệt hằng sa tội, vậy có còn được gọi là luật nhân quả nữa hay không? Kính mong Hòa Thượng Pháp Sư hóa giải cho hàng Phật tử chúng con được biết. Thưa tất cả các vị, với câu hỏi này của Phật tử là đặt trực tiếp với Hòa Thượng Minh Chơn, nên không còn cách nào khác là chúng con phải cung thỉnh Hòa Thượng Minh Chơn chia sẻ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, để trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin đọc một đoạn trong Kinh Lăng Nghiêm ở chương thứ 10. Đức Phật có dạy như thế này: khi chân tâm thanh tịnh được hiển lộ, lúc bấy giờ dù nói dù làm tất cả đều là chân, đều phù hợp với chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của Niết Bàn diệu tâm, không còn bị phiền não nhiễu loạn. Tại sao chúng tôi phải đọc đoạn kinh văn này? Là vì muốn quý Phật tử nhận được ngay cái điểm chính là chúng ta tu từ cái trạng thái động tới trạng thái tịnh, từ cái trạng thái phàm trở lại trạng thái gọi là thánh. Nhưng phàm thánh động tịnh cũng chỉ là một sự thay đổi, chỉ là một sự đổi ý mà thôi, một sự thay đổi quan điểm, đổi nhận thức. Và đổi được nhận thức rồi, chúng ta thực hành, tức là hạnh giải tương ưng, tri hành hợp nhất. Do đó mà khi chúng ta nhận ra được, rồi chúng ta ứng dụng để đạt được sự thành tựu đó, chính là đạt được tâm thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh rồi thì dù nói dù làm tất cả đều là chân thật, đều là chân như, đều là thanh tịnh hết. Cho nên hồi sáng tôi có trình bày là Đức Thế Tôn của chúng ta lúc cuối đời, xin dùng những cái thuật ngữ theo thế gian cho dễ hiểu đó. Lúc cuối đời Đức Thế Tôn của chúng ta dùng một bữa cháo với loại nấm, nấm rừng, nhưng mà không ngờ đó là nấm độc, để rồi thọ bệnh. Nhưng mà đối với chúng sinh đó thì sẽ chết, chứ không phải là bệnh mà là chết. Nhưng mà đối với Đức Phật thì không có vấn đề bệnh, không có vấn đề chết, bởi vì Ngài thanh tịnh. Mà Ngài thanh tịnh rồi thì tất cả đều là chân như bình đẳng. Hay nói một cách đơn giản là thanh tịnh có nghĩa là trong sạch yên lặng, thì không có cái gì chi phối được, dù đó là thời gian, dù đó là không gian, dù đó là duyên, dù đó là nhân, dù đó là quả. Thì như vậy cái nghiệp, cái kết quả mà đến với người nào đó mà người đó đạt được vô niệm, vô tâm, thì mặc dù vẫn có nhân quả nhưng không thọ nhận nhân quả. Mà không thọ nhận nhân quả cũng giống như là không, giống như là không thôi. Do đó chúng ta thấy như thế này. Thứ nhất, vấn đề được đặt ra là nhất thiết duy tâm tạo. Nói một cách đơn giản là tội, phúc hay là bất cứ một sự kiện nào đều phải có nhân và có quả. Từ hữu hình đến vô hình, từ hữu vi đến vô vi, đều phải theo nhân duyên nghiệp quả. Nhưng mà vô vi đó còn tác động bởi tam vô lậu, do đó vô vi coi như là nằm ngoài ảnh hưởng của nhân duyên nghiệp quả chi phối. Bởi vì vô vi tới cái chỗ tuyệt cùng của nó là thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi thì không có tiếp thu, vẫn có sự hiểu, sự biết, nhưng mà không có tiếp thu. Cũng ở chương thứ 10, Đức Thế Tôn có dạy rằng khi thấy, nghe, hiểu, biết mà khởi vọng niệm phân biệt, gọi đó là vô minh. Khi thấy, nghe, hiểu, biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, gọi đó là giác. Chữ giác đây có nghĩa là hiểu biết một cách sáng suốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tiếp thu cũng dùng tới cái biết, mà chúng ta không tiếp thu theo Phật học dạy thì cũng dùng tới cái biết, nhưng mà cái biết có thọ nhận, tức là có cảm thọ, và cái biết không có cảm thọ. Do đó mà trong kinh Trung Bộ Đức Phật có dạy rằng cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, và cái thức tri sẽ chỉ là thức tri. Như thế là đoạn tận khổ đau. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy như vậy. Như vậy có nghĩa là cái đoạn văn kinh vừa rồi Đức Phật dạy, biết mà không cảm thọ. Chỉ có những bậc thánh nhân xuất thế gian mới đạt được cái điều đó. Còn không thì chúng ta vẫn còn cảm thọ. Mà còn cảm thọ thì chúng ta còn bị nhân duyên nghiệp quả chi phối. Bây giờ trở lại vấn đề, một câu niệm Phật diệt tội vô lượng. Quý vị hiểu theo cái nghĩa đen, thành thử ra không đúng theo ý kinh. Một câu niệm Phật, bây giờ chúng tôi không nói một câu hay nhiều câu, mà nếu chúng ta niệm Phật thật sự, niệm Phật đúng, thì diệt tội, diệt được tội, diệt hết được tội. Bởi vì tội là sao? Tội phúc cũng giống như họa phúc, tức là do nhân duyên nghiệp quả mà hồi nãy tôi lý giải đó. Chúng ta không cảm thọ thì không có chuyện gì xảy ra hết. Còn quý vị hiểu theo cái nghĩa đen thì nó sai ý kinh. Bây giờ chúng ta hiểu theo cái nghĩa bóng. Chúng ta niệm Phật tức là làm cái gì? Không phải đọc Nam Mô A Di Đà Phật gọi là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là chúng ta tưởng, chúng ta tưởng, chúng ta nhớ, và chúng ta đang sống trong cái sự thanh tịnh. Phật là thanh tịnh. Như vậy là niệm Phật có nghĩa là chúng ta đang tưởng, đang nhớ, đang sống ở trong sự thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì chúng ta là sao? Không phải vô tri giác, nhưng chúng ta không có cảm thọ trong này. Chúng ta chỉ có sự tỉnh giác để biết. Như vậy thì chúng ta vẫn biết mà không thọ nhận thì coi như là không có tội. Cái tội là cái kết quả, chữ tội có nghĩa là cái kết quả cuối cùng mà do cái hành vi của thân khẩu ý nó tạo thành một cái hành vi, tức là nghiệp đó. Chiêu cảm đó. Do vậy tội là do tâm, tâm sinh. Mà bây giờ tâm không sinh thì coi như không còn tội. Tội tùng tâm sinh. Đấy. Tội từ tâm sinh. Đấy. Và cũng từ tâm mà sám. Tâm diệt được rồi thì tội cũng diệt vong. Tội tiêu tâm diệt lưỡng câu không, thị tác danh vi chơn sám hối. Bởi vì tội phúc cũng bản chất nó là không. Cái này, cái điều này thì có thời gian chúng tôi sẽ giảng thành một bài giảng tánh không của các pháp. Ở đây chúng tôi chỉ xin nói tắt thôi. Tức là các pháp tự tánh vốn không, tức là bản chất, bản thể của các pháp đều là không, không tánh, hay là bản tánh là chân không. Do đó mà tội cũng là chân không, phúc cũng chỉ là chân không mà thôi. Do vậy bản chất nó là chân không thì chúng ta chấp thì nó có, còn chúng ta không chấp thủ thì nó không có. Hồi sáng chúng tôi cũng có trình bày là nếu mà ai đó không có sự chấp trước, không có suy tư và không có tham đắm thì người đó giải thoát khỏi ác ma. Đó là một đoạn mà trong kinh Lăng Già Đại Thừa Đức Phật đã dạy. Do vậy niệm Phật tức là niệm thanh tịnh. Mà khi đã thanh tịnh rồi thì không có sự cảm thọ. Cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, chứ không còn là cái thấy như thế nào được nữa. Cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, chứ không có cái gì cộng vào. Cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Cái thức tri cũng sẽ chỉ là cái thức tri. Như thế là đoạn tận khổ đau. Hoặc giả là ở trong kinh Tiểu Bộ Đức Phật có dạy như thế này: khi tiếp xúc với đời, tâm không dao động, không sầu não, không nhiễm ô, được thanh tịnh, được an lạc, đó là điều lành tối thượng. Bây giờ cái chuyển biến nhân quả vẫn sẽ có, bởi vì vạn vật trong vũ trụ này, kể cả cái vũ trụ này cũng đều do nhân quả mà hình thành, chứ không phải do ai sáng tạo, không phải tự nhiên, không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều do nhân quả mà hình thành. Ví dụ như một cái hiện tượng bây giờ chúng ta thấy trong trời đất, ví dụ như là mấy hôm nay đó, liên tục động đất trên thế giới này, vừa Italy vừa xong thì lại qua Afghanistan, đó, Pakistan, đấy, quý vị thấy không? Liên tục. Rồi chỗ khác thì cái gì? Cuồng phong gió xoáy, bão, đó, rồi nước. Liên tục. Mà nguyên do là cái gì? Người ta cứ nói chung chung là hiệu ứng nhà kính, nhưng mà thực ra là nó trùng trùng duyên khởi, tức là nó phải có nhân rồi cộng với duyên, nó đưa đến cái kết quả là như vậy. Thì vật chất cũng phải theo quy luật nhân quả, tinh thần cũng phải theo cái quy luật nhân quả. Đó là trong vòng tương đối. Còn nếu ai chứng đắc được đạo quả, vượt ra khỏi cái tương đối đó, thì nhân quả vẫn có, nhưng mà không có thọ nhận, không chấp thủ, không cảm thọ, thì coi như không có gì hết. Tức là không chấp nhận thì không có gì hết. Nói cách đơn giản là như vậy. Tức là không cảm thọ, không chấp thủ, mà đạt được sự thanh tịnh rồi thì không có cái nào gọi là phước, không có cái nào gọi là tội, mà cũng không có cái nào gọi là họa. Bởi vì bản thể, bản chất các pháp đều là không tánh, tức là tánh không. Đó là kết luận mà chúng tôi vừa trình bày với tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thưa tất cả các Phật tử, qua cái câu hỏi này, chúng ta đã được Hòa Thượng trả lời rất là chi tiết. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải nhìn ở một cái nghĩa khác hơn, ngoài một cái nghĩa đen mà chúng ta đã tìm thấy, mà còn có một cái nghĩa bóng nữa. Có nghĩa rằng Hòa Thượng đã cho Phật tử biết nhân quả là, đó là một cái quy luật, đó là một trong những định luật mà nó thuộc về chân lý, cho nên nó không hề gọi là không có. Tuy nhiên, vấn đề là khi phương pháp tu tập bằng niệm Phật hay là trở về với tánh không, thì nhân quả xảy ra và chúng ta thấy, nó thấy có, nhưng mà cuối cùng là chúng ta không để ý tới, cho nên cuối cùng là chúng ta không thấy, chúng ta tưởng rằng không có, nhưng thật ra nhân quả cũng đang từng từng và hằng hằng hiện hữu trong tất cả. Trong một cái tiến trình của sinh hoại dị diệt cũng có điều có mặt của nhân quả. Ban tổ chức chúng con thành kính tri ân lời chia sẻ của Hòa Thượng đã giúp cho chúng con hiểu hơn về câu hỏi này. Tiếp theo, đó là câu hỏi của người Phật tử đặt về trong một cái bối cảnh trong gia đình. Và người Phật tử này đặt ra câu hỏi thế này: lúc trước anh chị con là buôn bán, không nghĩ đến Phật Pháp. Anh chị con chỉ có một việc là lo cho đứa con trai của mình. Năm rồi đứa con trai đó được 14 tuổi, nhưng không may nó đi Sài Gòn, chơi, nhưng mà bị người ta đã giết lầm. Từ đó cứ mỗi sau giờ buôn bán hay làm mọi việc trong nhà xong thì anh chị của con lại đến chùa nghe pháp, đọc kinh và làm công quả cho tới nay. Và điều đó con rất là mừng. Nhưng một câu hỏi con được ra như vậy: thưa các thầy cô, cho con hỏi rằng anh chị con đang hưởng được cái phước hay là đang trả một cái quả của cái họa. Xin các vị cho một tràng pháo tay đến sư cô Thích Nữ Diệu Huệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng, kính thưa đại chúng, với câu hỏi này chúng tôi chợt nhớ đến một lời dạy của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ví như là chúng sanh ở trên cõi đời này, nó giống như những trường hợp mà người mã phu điều phục. Có một con ngựa chuyên thấy, khi thấy một mà có một chuyên con ngựa khi mà thấy cái bóng roi á dục trên ở đằng xa thì con ngựa đó đã chạy. Và cái loại ngựa thứ hai là Đức Thế Tôn dạy có một cũng là khi con ngựa đó thấy bóng roi nó không chạy, chỉ khi người ta nhịp lên lưng thì nó mới chạy. Và cái trường hợp thứ ba là Đức Thế Tôn dạy là có một loại ngựa khi con ngựa đó bị nhịp trên lưng nó không chạy mà quất nó thật đau nó mới chạy. Và Đức Thế Tôn nói rằng có một loại ngựa thứ tư, khi người mã phu điều trị con ngựa của mình là dù nó quất nó thật, thấy bóng roi nó không chạy, người ta đánh nhẹ lên lưng nó không chạy, quất thật đau nó không chạy, mà dù đánh chết bỏ nó vẫn đứng trơ trơ. Thì Đức Thế Tôn ví cho bốn hạng người ở trên thế gian. Có những hạng người có những người khi thấy những việc khi thấy sanh lão bệnh tử, thấy là cuộc đời này là vô thường, là khổ thì đã lo tu tập. Là lý Thế Tôn ví cho nó giống như là khi người mã phu điều phục con ngựa thứ nhất. Và cũng có hạng với người thứ hai, cái những lớp người thứ hai là đánh chỉ cần thấy bóng roi nó vỗ nhẹ trên lưng, là khi trong gia đình nó xảy ra hữu sự thì người đó bắt đầu lo tu tập. Và với trường hợp thứ ba là cũng có những lớp người khi bắt đầu trong gia đình hoặc chính bản thân của mình xảy ra những đau thương, những tan tóc, hoặc cảm nhận được cái nỗi chia ly của sanh là lão bệnh tử, cảm nhận được những niềm đau nỗi khổ ở trên cuộc đời này, thì người đó bắt đầu tu tập. Là Đức Thế Tôn ví như là người mã phu điều trị cái loại người thứ ba. Và cũng có một loại người trên thế gian này Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh, đó là dù cho quất thật đau, dù cho gặp những người xung quanh hàng xóm có mất mát, xung quanh có xảy ra động đất là núi lửa như là hòa thượng vừa nói, hoặc là những cái đau thương tan tóc xảy ra, hoặc là những cảnh biệt ly, sanh ly tử biệt, nhưng người đó vẫn trơ trơ nghĩ rằng là gì, chỉ hết một đời này thôi và không lo tu tập, rất là khó điều phục được. Và thưa Phật tử, với câu hỏi này quý Phật tử đã nói rằng hai người anh chị chỉ lo buôn bán và chỉ thương người con trai của mình, không có lo gì hết. Nhưng mà khi người con trai đi Sài Gòn thì gặp tai nạn, bị người ta giết lầm, và từ đó hai người anh chị của mình đã bắt đầu lo tu tập. Đây là chỉ trong một những trường hợp mà Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tạp A Hàm mà đã chia sẻ với quý Phật tử, đó là thấy cái bóng roi quất nhẹ trên lưng và người đó lo tu tập. Thì với cái việc này chúng ta thấy như thế nào ạ? Là phúc hay là họa? Giống như là thượng tọa vừa nói chúng ta, trường hợp này thì chúng ta thấy là phúc hay là họa? Trong dân gian có câu là gì? Nhất nam thì giết hữu, thập nữ thì giết vô. Một người con trai, trong gia đình mà có người con trai thì là cho như là có. Mà có 10 con gái cũng cho là không. Hai ông bà này đã có người con trai là chỉ lo cho người con trai của mình thôi. Nhưng mà bắt đầu thấy bóng roi nó quất nhẹ trên lưng, thấy cái bóng roi thì bắt đầu đã nghĩ tính, đã cảm nhận được và cũng bắt đầu đã một bước để mà đi vào đạo. Làm thế nào đã đem sự tu tập của mình, đem cái công đức tu tập của mình để hồi hướng cho người con đã không may đã mất sớm. Thì thưa Phật tử, chúng ta thấy rất là rõ, người cha người mẹ bằng tấm lòng của bậc phụ tử, bậc cha mẹ đã thương người con của mình hết lòng. Ngày xưa chỉ lo buôn bán thôi, không hề lo tu tập. Mà chúng ta cũng biết rằng có ăn mới no, phải không ạ? Có tu mới chứng. Mỗi người tu thì cảm nhận được sự an lạc cho riêng mình, biết rằng người cha và mẹ tu tập á, là để hồi hướng công đức cho con, nhưng người con sẽ nhận rất ít phần công đức, nhưng mà vẫn hơn với tấm lòng bao la của cha mẹ đã lo cho người con, và chính bản thân của mình bây giờ không còn chú trọng việc buôn bán nữa mà bắt đầu quay về sự tu tập. Thứ nhất là hồi hướng công đức cho người con trai. Thứ hai là gì? Bản thân của mình có được niềm an lạc qua cái niềm đau nỗi khổ người con mà cảm nhận được sự vô thường. Thưa Phật tử, trong kinh Đức Phật Thế Tôn thường dạy, một lần nọ khi Đức vua Basinadi là vua Ba Tư Nặc đến, và chúng ta cũng biết là vua Ba Tư Nặc là một trong những đại thí chủ, những vị vua mà Đức Thế Tôn đã giáo hóa trước kia. Thì nhà vua đã đến và trước tinh xá đã thưa Đức Thế Tôn và tăng chúng: bạch Đức Thế Tôn, con đất nước của con rất là giàu mạnh, người dân của con rất là no ấm, binh lực của con rất là hùng mạnh, không có cái gì có thể làm cho nước con bị yếu kém đi. Và Đức Thế Tôn nói: này ta đại vương, nếu có bốn ngọn núi từ đông tây nam bắc nó đồng một lúc nó lăn đến, nó đi di chuyển về nước của đại vương, thì dân chúng và binh lực của nước ngài sẽ chống trả như thế nào? Thì vua Ba Tư Nặc đã trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, khi dù là nước con có hùng mạnh, giàu có, người dân có như thế nào, thì bốn cái ngọn núi này nó đến thì không thể nào chống được, không thể nào mà chạy thoát được. Nó sẽ đè bẹp, nó sẽ nghiền nát dân chúng của nước con. Và Đức Thế Tôn nó cũng vậy, đó là bốn ngọn núi của sanh lão bệnh tử. Người anh và người chị của Phật tử trong đạo tràng chúng ta đã cảm nhận được một ngọn núi của tử. Tử đây không phải bản thân mà đã qua sự có những người thân trong gia đình, và đã một phần nào giác ngộ tìm đến với đạo Phật, để mong đạo Phật, để mong giáo lý của đạo Phật. Nó xoa dịu đi những niềm đau nỗi khổ của chính bản thân, và nhờ công đức tu tập của mình mà hồi hướng công đức cho người thân được hóa giảng, được siêu sanh về miền cực lạc. Thưa quý Phật tử trong đạo tràng, trong câu hỏi này thì có rất là nhiều những lời Đức Phật dạy, những câu pháp cú rất là nhiều. Qua đây thì chúng ta thấy rằng mỗi người dù lo sinh kế, dù lo công việc của công sở, hoặc là lo buôn bán, hoặc lo các việc trong gia đình, nhưng chính bản thân chúng ta phải quay về tu tập. Thứ nhất làm tư lương cho bản thân, và thứ hai hồi hướng công đức đó đến những người thân trong gia đình. Nếu còn sống thì được tăng phước, tăng thọ, nếu đã quá vãng thì được nương nhờ công đức đó, được cái trợ lực của chư Phật mà được phát sanh về miền an lạc hơn. Và chúng ta cũng biết rằng trong luật nhân quả mà sáng nay Hòa Thượng đã dạy, nếu mà chúng ta muốn biết đời trước á, mình làm cái gì, thì hãy coi bây giờ mình đang hưởng thọ, hưởng cái gì. Chư Tổ có nói một cái câu là: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, mà lục dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nếu muốn biết đời trước mình làm cái gì thì hãy coi bây giờ nè, chúng ta đang thọ hưởng cái gì. Đang thọ hưởng đời sống của quý Phật tử được như thế nào là mình biết trước kia mình làm cái gì, khỏi cần đi coi bối hay xem quẻ phải không ? Dục tri lai thế quả, muốn bước được sau này như thế nào thì hãy coi hiện tại chúng ta đang làm gì. Do đó với cái đề tài quả phúc vô môn, thì làm thế nào chúng ta tu á, làm thế nào thì Hòa Thượng đã giải rất là rõ, tu thì chúng ta sẽ được phước phải không ? Và không tu thì coi như là cái quả nó sẽ đưa đến. Và hiểu được cái luật nhân quả trong đạo Phật thì làm thế nào chúng ta tự tu tập, được tự chuyển hóa bản thân để hồi hướng công đức đó đến cho mọi người. Mỗi người phải tự lo thưa thôi. Chúng ta có biết đó là gì? Nước uống nóng lạnh thì có phải là chúng ta tự biết không? Ai hỏi chúng ta nước uống nóng lạnh thì người khác có uống giùm chúng ta mà biết không ? Chỉ chúng ta phải tự biết. Với cái câu hỏi này thì thật sự là rất là thâm thí, và cũng chia sẻ với quý Phật tử có niềm, có người anh người chị của mình đã biết quy hướng về Tam Bảo, đã biết quy hướng khi đã thấy cái bóng roi ở trên lưng không ? Đã thấy cái sanh lão bệnh tử ở cận kề những người thân trong gia đình mình, và rất là rõ. Với câu hỏi này thì Đức Phật cũng dạy, xin chia sẻ với Phật tử trong cái câu pháp cú cuối cùng: thợ cung lo chót tên, chút tên: thiền sư lo lái thiền, thợ mộc lo cưa đục, người trí đều phục mình. Do đó, nếu là người trí, là một người hướng đến đạo giải thoát, thì xin hãy tự điều phục mình. Qua sự tu tập thì chúng ta sẽ cảm nhận được những hạnh phúc an lạc ở trên cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như vậy là sư cô Diệu Huệ đã chia sẻ với tất cả các vị rằng đó chính là phước chứ không phải là họa. Dù một đứa con đã ra đi, nhưng đứa con đó đã độ lại cho cha của mình, cho mẹ của mình, và nhờ đứa con ra đi đó đã giúp cho cha mẹ của đứa bé biết quy y về ba ngôi tam bảo, biết được Phật Pháp Tăng. Như vậy thì đây chính là phước chứ không phải là họa. Nói đến đây, chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện trong Phật Pháp. Có những vị Bồ Tát, các ngài đã xuất hiện giữa nhân gian như là một em bé, nhưng em bé đó sống được một thời gian rồi sau đó mất sớm. Và cái mất của em bé đó không phải là sự mất hẳn, mà em bé đó chỉ bỏ một cái xác thân phàm phu và xuất hiện đối với gia đình chỉ trong một thời gian ngắn, 5 năm, 10 năm, 20 năm, là để độ cho cha và độ cho mẹ. Tại sao gọi là độ? Bởi vì có nhiều người giữa thế gian, họ không biết cuộc đời chỉ là một trong những cái nơi mà cái ổ của sự đau khổ, cho nên cứ sống giữa thế gian và cứ tận hưởng những gì đang có. Nhưng thật ra giữa thế gian, khi chúng ta sống tận hưởng cả một đời như vậy, cuối cùng khi hết phước, chúng ta sẽ bị đọa lạc càng nhiều hơn. Chẳng hạn như có ai chuẩn bị cho mình một hành trang trước khi chết, chúng ta đi đâu và về đâu hay không? Có nhiều người sau khi chết không có phước báo, làm cực lực suốt cả một đời, nhưng mà sau đó, sau khi chết xong, người này sẽ bị đọa vào trong địa ngục, người này sẽ bị đọa vào trong ngạ quỷ, người này sẽ bị đọa vào trong súc sanh là con gà, con chó, con trâu, con bò. Tại vì không có phước báo, phải làm thân trâu bò để mà đi trả nợ cho những cái nơi nào mình thiếu nợ. Như vậy thì cuộc đời như vậy là thật sự là quá khổ não. Và người làm con phải có hiếu, là phải giúp cho cha và giúp cho mẹ, phải tỉnh ngộ giữa cuộc đời. Nhưng khi còn sống, dù có dùng ngàn lời để nói, cha mẹ vẫn không tỉnh ngộ. Nhưng chỉ cần một cái chết của con thôi đã khiến cho cha mẹ hối hận và biết được rằng chỉ có Phật Pháp Tăng mới là con đường giải thoát tất cả mọi khổ đau. Cho nên biết đâu chừng trong trường hợp này, một đứa bé đó đang làm một hạnh của một vị Bồ Tát để đưa cha mẹ về chùa. Cho nên đây chính là một trong những phước báo chứ không phải là họa. Thưa tất cả các vị, cũng với câu hỏi họa hay là phúc, chúng ta gặp một câu hỏi khác của một người Phật tử. Kính bạch Chư Tôn Đức, xin phép cho con được trình bày với quý thầy một chuyện nhỏ trong gia đình của con. Nhỏ nha thưa các vị, không có lớn. Hai chị em con từ ngoài miền Trung vào Nam để lập nghiệp đã được 20 năm. Hồi khi em của con chưa có vợ thì chị em lúc nào cũng quan tâm đến nhau. Nhưng từ khi nó có gia đình rồi thì lại khác. Em con nó ít khi thăm hỏi tới con, mặc dù con đã hy sinh hạnh phúc riêng tư để lo cho em ăn học thành tài. Vậy mà giờ đây mọi người thân đã bỏ con mà ra đi. Nó ích kỷ, nó không nhớ tới con buồn lắm. Vậy con xin hỏi quý thầy rằng con đang bị họa hay là con được phúc? Con rất mong quý thầy từ bi giải thích cho con được rõ hơn. Thầy cho con được giấu tên. Tức là người Phật tử này không cho biết tên, thưa các vị. Dạ vâng, một trong những điều mà người Phật tử này hôm nay nhờ một cái chủ đề họa phúc, cho nên đã cởi mở được lòng mình và đã hỏi Chư Tôn Đức. Nhưng mà trước khi Chư Tôn Đức trả lời, theo chúng tôi muốn hỏi tất cả các vị Phật tử nói trước rằng theo các vị đó là họa hay là phúc? Phúc, chắc không? Và để có thể hiểu rõ hơn, xin các vị cho một tràng pháo tay để cung thỉnh Đại Đức Thích Thiện Trí xin chia sẻ với người Phật tử giấu tên này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể pháp hội. Lời đầu tiên thì chúng tôi xin chia sẻ với vị này. Vị này không dám nói tên mình ra, và hiện giờ vị đó đang buồn. Nhưng chúng tôi muốn làm sao đó quý vị này sẽ hiểu được và hết buồn. Đó là tâm nguyện của chúng tôi. Thì với câu hỏi, vì đó hai chị em từ miền Trung vào cách đây hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian chị em, người em chưa lấy vợ, thì chị em sống với nhau, đùm bọc lẫn nhau. Và một điều đáng khen hơn nữa, đó là người chị này dám hy sinh cái chuyện riêng của mình. Không biết chuyện riêng gì, không biết chắc cho tiền hả? Chắc cho tiền là kêu chuyện riêng, hay là không lập gia đình cũng có nữa. Có nhiều khi người chị không lập gia đình để lo cho em ăn học thành tài. Thật qua bây giờ thì người em đã thành tài rồi, và người em có vợ. Thì sau khi người em đã có vợ thì chị em ít có gần gũi nhau, ít có chia sẻ lẫn nhau. Thì chúng tôi nghĩ là hồi người em chưa lấy vợ và người chị không lấy chồng cho đến ngày này, thì dĩ nhiên là lúc đó chị em đùm bọc lẫn nhau, đây là điều đúng. Đây là điều đúng. Nhưng qua một thời gian sau, người em của mình lấy vợ. Khi nó lấy vợ rồi thì phải để chuyện tình cảm nó để cho vợ nó, chứ có đâu nó để cho mình. Thật ra ví dụ như thay vì tình cảm nó cỡ như là 100%, thì bây giờ chắc nó dành cho vợ nó hết 60-70% rồi. Mà có nhiều khi chưa tới 60-70%, không tới. Còn nó để cho mình 30% cũng có. Hoặc giả có khi nó là chọn cho vợ nó tới 80-90%, còn mình 10% thì cũng đâu có sao đâu. Vì mình đã dám hy sinh mà, đã dám hy sinh đời mình thì thôi. Bây giờ mình cũng nên khuyên em mình, nên khuyên em mình. Hồi xưa em chưa có vợ thì chị em mình đùm bọc lẫn nhau, tâm sự với nhau, chia sẻ ngọt bùi cho nhau. Nhưng bây giờ em đã có vợ rồi, em nên lo cho vợ của em đi. Còn chị thì đã dám hy sinh, cho nên chị sống độc thân thì cũng không sao cả. Cho nên lời này là lời khuyên của Thầy. Vì mình đã dám hy sinh thì hy sinh cho tốt, khi thương thì thương cho trọn. Ha, mình khởi một cái tâm như vậy, tự nhiên lòng mình thấy, cảm thấy nó hoan hỷ lắm. Vì ngay từ lúc ban đầu mình đã dám hy sinh cho em. Và cái hy sinh, cái sự riêng tư của mình đó, mà em mình ngày hôm nay nó đã thành đạt rồi, mình nên mừng cho nó. Khởi một tâm niệm như vậy thì lòng mình cảm thấy rất là an lạc, và mình thấy hạnh phúc. Và chính là cái hạnh phúc đó chính là cái phước của mình đấy. Còn bây giờ nó không về với mình, chứ biết đâu nó về rồi. Một mình nó mình lo là thấy bà mệt rồi. Bây giờ nó dẫn vợ nó về, nó dẫn con nó về, nó bám với mình nữa, thì có đó không khéo là họa đấy. Cho nên khởi ra một cái tâm niệm, một quan niệm rằng thay đổi cái ý đi, mình nên mừng cho em mình, chứ đừng có buồn nữa. Đó là lời mà chúng tôi xin chia sẻ ngắn gọn với cái cô Phật tử này. A Di Đà Phật.
Một Phật tử đã đặt ra câu hỏi: bạch quý thầy cô, trong ban giảng sư đoàn có một trường hợp là có một ông bà có một cái phước báo là bán được một căn nhà là 2.2 tỷ, rồi sau đó lại mua một căn nhà khác đẹp hơn hẳn căn nhà cũ và cũng với giá là 2.2 tỷ. Nhưng mà lạ một điều rằng ở một căn nhà đẹp như vậy nhưng ông bà không có ở nhà mà cứ đăng ký vào trong bệnh viện để ở. Như vậy con kính bạch quý thầy cô trong ban giảng sư, như vậy có gì đang bị trở ngại? Và muốn giải được cái bệnh tình thì ông bà phải làm gì để được về nhà và bớt đi bệnh hoạn? Và có phải chăng đời trước được làm quan làm tướng thì cuối đời này có phải là do ảnh hưởng gì đến thân bệnh hay không? Chúng con thấy ông bà cũng rất đẹp và rất là hiền, mà có phải ra vô bệnh viện điều điều như vậy có phải là chuyện thường hay không? Như vậy thì phận làm cháu, chúng con sẽ giúp được gì cho ông bà trong xuyên qua cái chủ đề phước và họa của ngày hôm nay? Xin kính mong quý thầy cô giải bảo cho chúng con. Dạ thưa, đây là một trong những sự quan tâm rất đặc biệt của người cháu đã có mặt ở tại chùa Phổ Quang này. Và người cháu này rất thương ông bà. Thấy ông bà ở một cái căn nhà rất là sang, 2 tỷ 2 là sang dữ lắm. Thế nhưng lại không được ở trong căn nhà đó mà cứ đều đều đăng ký ở bệnh viện không hà. Cho nên có phải là họa phước thì có, nhưng mà họa cũng có. Như vậy thì phước họa ở đây là như thế nào? Và làm thế nào để có thể giải được cái họa nếu như cái họa đó chính là bệnh? Xin các vị cho một tràng pháo tay để cung thỉnh ni trưởng Tô Liên sẽ chia sẻ với tất cả các vị qua câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng chư thiện nam tín nữ thân thương, qua câu hỏi, ông bà cụ có được cái căn nhà rồi bán đi rồi mua một cái căn nhà khác đẹp hơn mà 2 tỷ 2, nhưng mà hai ông bà này không ở mà lại ở bệnh viện suốt. Mà hai ông bà này á thì rất đẹp và hiền. Ở đây người cháu muốn ông bà có cái phương cách nào để giải được bệnh, về nhà, nếu có thể là về nhà bớt bệnh hoạn luôn được không? Thì chúng tôi xin được chia sẻ như thế này. Ông bà rất đẹp và hiền, có dung sắc đẹp. Là quý vị biết cái phước báo của việc gì không? Trong kinh, trong về nhân quả đó, thì Đức Phật nói rằng, Đức Phật dạy rằng, nếu mà chúng ta nóng nảy, sùng cáo sân, bất mãn phẫn nộ, do cái duyên bất mãn phẫn nộ, sùng cáo sân hay nóng nảy hay gắt gỏng ở kiếp này, thì ngay trong kiếp này hoặc những kiếp về sau, chúng ta sẽ bị xấu sắc do cái nóng, cái sân xấu sắc. Và nếu chúng ta nói những lời duyên dáng, khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, có nghĩa là nói ra cái miệng ta là đóa hoa sen một khi hé nở thì một phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Nếu chúng ta nói những cái lời nói mà đẹp lòng người, khiến cho người ta thích nghe, người ta ái kính, ta mến mộ mình á, thì chúng ta được cái duyên là đời đời kiếp kiếp có dung sắc đẹp và có những lời nói khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, dễ thương. Ở đây ông bà vừa đẹp lại vừa hiền. Hiền là ông bà đều có cái duyên lành tạo được những cái nhân là xử sự tốt đẹp với người và vật ở chung quanh mình, thương giúp đỡ bằng những cái lời nói khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, bằng những cái việc làm giúp đỡ mọi người. Cho nên có cái âm đức, cái phước báo hai ông bà đẹp và hiền. Nhưng có nhà đẹp mà không ở, bệnh hoạn phải ở nhà thương. Chúng ta thấy rằng cái bệnh hoạn mới ở nhà thương, chứ không bệnh làm sao ở bệnh viện suốt từ năm này sang tháng khác, phải không quý vị? Đó, do bệnh cho nên ở bệnh viện để cần cầu bác sĩ giải quyết cái bệnh của mình, hoặc dưỡng bệnh giúp cho mình có cái sức khỏe tốt hơn trong tương lai, trong hiện tại và tương lai. Cho nên ông bà không có đủ duyên ở trong nhà đẹp, không đủ duyên được ở ngôi nhà đẹp, giàu rằng mình bán cái nhà cũ 2.2 tỷ và mua được cái nhà mới 2.2 tỷ đẹp hơn, sang hơn, mà không ở được là vì thiếu cái duyên lành đã tạo từ tiền kiếp, tạo không đủ duyên. Có nhà tốt là do mình có bố thí, mình có giúp đỡ mọi người, san sẻ cho mọi người bất hạnh ở chung quanh mình. Do cái phước báo bố thí, Đức Phật nói là do cái phước báo bố thí mà chúng ta có được tài sản trong tương lai. Do phước báo bố thí, san sẻ giúp đỡ mọi người mà chúng ta trở thành cái người có nhiều tài vật, có nhiều phương tiện trong cuộc sống. Nhưng bệnh hoạn là do chúng ta tác hại đến cái thọ mạng, cái mạng sống của những sinh vật ở chung quanh mình. Trong luật nhân quả, Đức Phật dạy như vậy. Mình tác hại, mình làm cho những con vật ở chung quanh mình bị đau đớn, bị khổ sở, hoặc làm cho những người ở chung quanh mình đau đớn, khổ sở vì thân, vì lời, vì ý của mình. Chúng ta phải nhớ rằng cái nghiệp thiện hay là nghiệp ác đều khởi sinh nơi thân, lời, ý của chúng ta mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải vận dụng hết cả những cái thời gian còn lại của mình, ngay trong hiện tại và thời gian còn lại của mình, nỗ lực làm các phước lành, tụng kinh, niệm Phật, làm các công đức, chia sẻ cho mọi người, giúp cho mọi người vật ở chung quanh mình luôn luôn được an lạc, luôn luôn trong cái tinh thần là phụng đạo đẹp đời, phục vụ chúng sanh để cúng dường chư Phật, và phục vụ chúng sanh trong từng sát na sống để chuyển mê giải nghiệp cho chính mình. Người mà biết chuyển mê giải nghiệp cho chính mình á, là lúc nào cũng như lúc nào tỉnh giác chánh niệm, làm những việc đưa đến sự lợi ích an lạc cho người vật ở chung quanh mình mà không chấp đắm. Đi đến cái tinh thần mà cao hơn đó, như ban nãy Hòa Thượng Minh Chơn có giải thích cho chúng ta, là làm những cái việc lành lợi ích cho người, cho vật ở chung quanh mình, luôn luôn làm tăng trưởng các thiện sự nơi thân, nơi lời, nơi ý, nhưng mà không chấp ngã, nghĩa là mình có làm điều lành, không chấp nhân, không chấp chúng sanh, không chấp thọ giả, có nghĩa là mình không chấp mình là người có làm điều lành, có nỗ lực làm các công đức, và người kia là người thọ nhận những cái món giúp đỡ của mình, và đây là cái món quà chúng ta cho người ấy, vân vân. Đó, không chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả thì chúng ta không bị kẹt ở trong cái vòng nhân quả, và đó là cái việc làm tự nhiên mà chư Phật chư Bồ Tát đã làm. Chúng ta học hạnh cao hơn thì nên làm như vậy đó. Nhưng mà ngay trong hiện tại chúng ta đang trong cái thời gian tập sự, thời gian mới biết đạo pháp, thì hết cả chúng ta phải học. Người biết học là học suốt cuộc đời vẫn thấy mình dốt, quý vị. Cho nên chúng ta cần cầu học lời Phật dạy, đọc kinh điển, đọc lời Phật dạy, ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng nghe pháp. Ngày nào mà mình không đọc, không nghe pháp là chúng ta phải cảm nhận rằng sao? Các ông cha ông chúng ta người xưa hay nói sao? Ngày nào không đọc, không nghe pháp, không học hiểu lời Phật dạy thì phải thấy rằng ngày đó mình mặt mũi đáng ghét, nói chuyện khó nghe. Mình tập cho có thói quen, ngày nào mình cũng đọc ít nhất là 10 trang. Ngày nào mình cũng có thói quen là nghe một vài băng dĩa thuyết pháp để mình học. Và nghe rồi hay đọc rồi chiêm nghiệm lại lời Phật dạy, suy tư lời Phật dạy, thực hiện lời Phật dạy trong cuộc sống, để thân hành, khẩu hành, ý hành của mình làm một bài pháp sống linh động. Và phước sẽ sinh, sẽ tăng trưởng, công đức phước báo sẽ tăng trưởng, sẽ phát sinh, rồi tuệ giác phát sinh cho chúng ta trong từng sát na sống, dạt dào ý nghĩa là như vậy đó. Ở đây, do ông bà bị bệnh, nằm bệnh viện, đây là cái sự thiếu sót là do tiền kiếp, không có giúp đỡ cho những sinh vật, những loài động vật ở chung quanh mình mà có cái sự sát hại hay sự làm đau đớn khổ sở cho những loài động vật, cho nên bị bệnh. Người mà giết hại sanh linh, người mà ăn thịt sanh linh nhiều quá đó, ăn thịt những loài động vật nhiều quá đó, thì bị bệnh là lẽ đương nhiên rồi, đó là theo cái luật nhân quả. Nhưng mà chúng ta cứu mạng sinh vật thì thọ mạng của chúng ta lâu dài, chúng ta sát hại loài sinh vật thì kiếp sau chúng ta bị sự sát hại và chết yểu. Sát hại sinh vật là chúng ta bị cái nạn chết yểu. Con này bệnh hoạn là do chúng ta tác hại đến những sinh vật ở chung quanh mình. Chúng ta sống để tu tập, chứ không phải vật, người ta gọi là gì? Vật dưỡng nhân, ha? Vật dưỡng nhân có nghĩa là những người không hiểu biết thì nghĩ rằng xác thân của những cái sinh vật ở chung quanh mình nó nhỏ bé hơn mình. Chúng ta sử dụng nó để bồi dưỡng cho cái thân của mình, đó là cái ý nghĩ sai. Kính lạy thầy, phước đời trước được làm quan làm tướng thì cuối đời này có ảnh hưởng gì đến thân bệnh? Quý vị biết cái người làm quan làm tướng thì sao? Đương nhiên là cũng có những lúc mình ra lệnh, phải không quý vị? Phải không? Ra lệnh cho đánh ở chỗ này, giết ở chỗ kia, hay tác hại người này người kia, hoặc là mình làm quan mà mình không thanh liêm, mình xử những việc không đúng pháp. Để tác hại cho cái những người mà không có làm lỗi, ha, những đối tượng không có đường, không có làm lỗi gì hết mà mình xử lý không đúng pháp, mình ép người ta, hay là mình vì tiền bạc các thứ mà mình phải làm cho cái tội nhân đó bị sự bất hạnh, bị những cái oan ức vân vân. Như trước kia chúng ta đã có một câu hỏi ở đây đó, là trước làm quan xử lý không đúng pháp, bây giờ ân hận khổ đau thì không biết phải chuộc cái tội đó như thế nào. Thì cái người mà làm quan á là đương nhiên là cũng có những cái lỗi lầm về cái việc xử lý không đúng pháp của mình. Lại hỏi, có phải ra vô bệnh viện đều đều là chuyện thường không? Chúng ta nên hiểu rằng chúng ta có mang thân người ở cõi này, tức là chúng ta có nghiệp. Nhân do kiếp trước, nghiệp buộc thân này, nương các duyên thành tựu, nhờ cha mẹ hình hài. Chúng ta có cái nghiệp cho nên mới mang thân. Khổng Tử là còn nói rằng ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thân. Còn Đức Phật chúng ta dạy rằng do có cái nghiệp mà mình có cái thân. Không, chúng ta sạch nghiệp là chúng ta không phải sanh thân cõi đời này nữa. Sạch nghiệp là chúng ta chứng đắc, chứng đạt, chứng nhập những gì chưa chứng trong cuộc đời, như là quả Tu Đà Hoàn, thì còn 7 lần nữa sanh thân trong cõi đời này, đó là quả đầu tiên trong 4 quả thánh, hay là quả Tư Đà Hàm thì chỉ còn 1 lần nữa sanh trong cõi đời này nữa thôi. Sau khi chứng đạt cái quả thứ 2 trong 4 quả thánh đó, và nếu chúng ta đi đạt đến cái quả gọi là Bất Lai, hay còn có tên là A Na Hàm, thì sau khi từ bỏ thân xác ở cõi đời này, vị chứng quả Bất Lai đó sinh về một cái cảnh giới gọi là tịnh cư thiên, rồi ở đó nhập niết bàn luôn, và chứng được cái quả thứ 4 là quả A La Hán, quả cuối cùng trong 4 quả thánh, thì vị đó sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc làm đã làm xong, sau đời sống này không còn đời sống nào khác nữa. Chúng tôi mong rằng toàn thể quý Phật tử bằng sự nỗ lực tu tập nơi thân, nơi lời, nơi ý, bằng sự tỉnh giác, chánh niệm trong từng sát na sống dạt vào ý nghĩa, chúng ta sẽ được đủ thắng duyên. Nguyện nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát hộ trì cho chúng ta, cũng như mong rằng các vị nỗ lực tinh tấn để chúng ta có đủ thắng duyên, chứng đạt, chứng ngộ, chứng nhập những gì chưa chứng trong cuộc đời này, tùy theo sự tinh tấn, nỗ lực, tinh cần tu tập của chúng ta. Mong rằng chúng ta có đủ thắng duyên để chuyển mê, giải nghiệp cho chính mình và tỉnh giác ngay trong cuộc sống. Cuộc đời vô thường, họa phúc vô môn, chúng ta làm sao mà kiếp sống này cũng như những kiếp về sau, chúng ta đầy đủ những cái phước duyên lành, ngũ phúc, được đầy đủ những cái phúc duyên lành trong cuộc sống, được sống lâu, được sức tốt, được yên vui, được sức mạnh và trí tuệ. Theo cái tinh thần của Phật giáo Trung Quốc thì trường thọ, phú quý, khương ninh, hảo đức và thiện chung. Thiện chung tức là lúc sắp chết được mọi sự an lành. Đó, mong rằng hết cả quý vị luôn luôn nỗ lực tinh tấn để cho chúng ta đạt được năm cái phúc lành đó. Còn ngay hiện tại thì chúng ta được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Xin chúc cầu hết cả quý liệt vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin thưa tất cả các vị, một câu hỏi cuối cùng. Sáng hôm nay, người Phật tử này được nghe hai vị hòa thượng nói về cái chủ đề này, và người Phật tử này đang muốn tạo ra một cái duyên tốt để mà thay đổi cuộc đời và vận mệnh của mình. Và người Phật tử này đang học cái cách để mà đổi, nhưng mà đang bị phân vân. Rằng hồi sáng hòa thượng có giảng, muốn không tạo nghiệp mới, hằng ngày Phật tử phải tụng kinh sám hối. Mà trong khi đó kinh sám hối thì nhiều, nhiều kinh lắm. Chẳng hạn như kinh Hồng Danh sám hối, rồi Ngũ Bách Danh sám hối, rồi Lương Hoàng Sáng sám hối, và rất nhiều kinh sám hối khác. Như vậy con kính xin quý Ngài Quan Hỷ chỉ dạy cho con và toàn thể Phật tử trong đạo tràng ngày hôm nay, rằng chúng con phải tụng kinh sám hối nào để có thể mau dứt trừ tất cả các nghiệp cũ. Xin quý Ngài hãy chỉ dạy cho chúng con. Và thưa tất cả các vị, để có thể chia sẻ với người Phật tử này, chúng tôi xin mời Sư Cô Diệu Huệ hãy chia sẻ cùng với toàn thể đạo tràng A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, với câu hỏi này thì quý Phật tử đã hỏi rằng muốn không tạo nghiệp mới, hàng ngày Phật tử phải tụng kinh sám hối. Thì rõ ràng thưa đạo tràng, Đức Phật có dạy là trên đời có hai hạng người tối thắng. Đó là hạng người thứ nhất là gì? Có tội mà biết sám hối. Và hạng người tối thắng thứ hai là không hề tầm phạm tội. Chúng ta đã được nương vào cái tha lực mà Hòa Thượng đã trợ duyên bằng cái pháp môn sám hối đến với Phật tử trong đạo tràng. Nếu với cái tâm thành của mình, quý Phật tử hãy làm thế nào mình tụng kinh hoặc mình lễ lại sám hối một cách chí thành chí thiết, bằng cả ba nghiệp của mình đều thanh tịnh và mình hết lòng trong cái thời kinh đó, thì dù là cái lại Hồng Danh hoặc là Lương Hoàng Sám hoặc là Thị Sám như thế nào thì nó được cũng được công đức lành. Và nương giờ mình lại sám hối là gì? Chính nhờ mình lễ lại những công đức thù thắng của Đức Phật, của chư Phật, và mình nương vào đó để mình được thăng tiến hơn. Mình nguyện noi theo cái gương của chư Phật và mình xa rời những ác nghiệp. Với tâm thành đó thì quý Phật tử đã lắng lòng. Chúng ta cũng biết hồi nãy Hòa Thượng nói đó, tội từ tâm diệt tiêu tâm sáng. Tâm được diệt rồi tội liền không, tội di tiêu tâm diệt thải liền không, tất cả mới là chân sám hối. Thì quý Phật tử, chúng ta đừng nên, mình không có phân biệt là phải là Lương Hoàng Sám hay là Thủy Sám. Chỉ mong rằng chúng ta hãy lễ lại với tâm thành kính, chí thành chí thiết của mình hướng đến ba ngôi tam bảo. Và nhất là chúng ta hướng về những công hạnh
trí tuệ và lòng từ bi mà Đức Phật đã đem đến cho thế gian này, mình lễ lại làm sao chí thành chí thiết. Chứ lúc quý Phật tử lễ lại mà còn nghĩ, cha ở nhà không biết cái chùm chìa khóa để đâu, cơm nhà ai nấu, thằng hai đi học chưa, con ba về chưa rồi, như vậy thì mình không có công đức. Mà mình phải tụng kinh, ba nghiệp của mình nó phải nhất tâm nhất niệm và chí thành chí thiết theo cái thời khóa của mình thì công đức nó được trọn vẹn. Quý Phật tử có hỏi rằng đó là tụng kinh sám hối nào là đúng, thì chúng tôi đã có được câu trả lời. Sám hối như thế nào cũng được, miệng lòng chúng ta chí thành chí thiết. Thứ hai là tụng tại nhà hay là đến chùa thì tùy duyên. Nếu bây giờ hôm nay với cái khóa tu an lạc thì quý Phật tử đến với pháp lữ trong đạo tràng thì chúng ta lễ lại với các huynh đệ, phải không ạ? Nhưng bây giờ về nhà, ngoài việc ở nhà, ngoài việc đến chùa thì chúng ta về nhà cũng tu tập. Nói như vậy không phải là tại chùa hay ở nhà mà chúng ta có thể áp dụng sự tu tập, sự ứng dụng chuyển hóa thân tâm của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong đi đứng nằm ngồi. Chứ không nhất thiết nói giờ ở chùa tu mà về nhà xin Phật 5 phút cho con nghỉ tu thì không được, phải không ạ? Hoặc là nói giờ thôi ở nhà tu đâu cho tờ bằng tu nhà là như thế nào đó. Hoặc là mình chỉ nghĩ là thôi ở nhà mới tu còn đến chùa thì không được. Làm thế nào mình phải mình nghĩ rằng với cái lòng chí thành của mình là mình nhất niệm, mình chí thành chí thiết, thì nghĩ thiết nguyện thiết nghĩ rằng là trong hoàn cảnh nào, dù tại chùa thì cái công đức của quý Phật tử với đạo bạn với pháp lữ nó cũng được tăng trưởng, vì mình được hòa lời kinh tiếng mõ với các huynh đệ. Nhưng mà ở nhà thì vì lý do là chúng ta trở về nhà thì như thế nào mình cũng ứng dụng chứ, thì công đức chúng ta sẽ được tăng trưởng. Nói tóm lại là dù quý Phật tử có sám hối ở nhà cũng được, nhưng mà nếu có duyên thì hãy đến với đạo tràng, thì cái lực, cái nội lực của đại chúng á, cái đại chúng, sức lực của đại chúng nó sẽ trợ duyên cho mình hơn, để mình được nhiếp tâm hơn, đúng không ạ? A Di Đà Phật.